Kế là thiền sư Tịnh Giới, ngày sinh năm mấy không rõ, mà mất là năm 1207, đời thứ 10, dòng Vô Ngôn Thông. Sư tên là Chu Hải Ngung, quê ở làng Giang Mão, xuất thân trong gia đình hàng vi, nhưng tánh tình sư rất thuần hậu. Lúc nhỏ theo học nho, đến năm 26 tuổi, sư mang bệnh nặng, mộng thấy thần nhân cho thuốc, tỉnh giấc, bệnh được lành, sư bèn quyết chí xuất gia. Theo một vị kỳ túc trong làng, sư được thọ giới cụ túc và chuyên nghiên cứu về lực tạng. Nghe ở vùng Lãng Sơn, thanh u vắng vẻ, tiện cho sự tu học, sư chống gậy đi về phương Đông. Trải qua 7 năm tham học, sư gặp được thiền sư Bảo Giác ở chùa Viên Minh. Qua một câu nói, sư liền khế hội. Thì ở đây là thiền sư Tịnh Giới, vậy là quê ở Giang Mão, tên là Chu Hải Ngung, xuất thân từ gia đình nghèo, thấy không? Nhưng mà tánh tình thì lại thuần hậu. Đây là kể là năm 26 tuổi, nhân bệnh nặng, rồi mộng thấy vị thần cho thuốc, mà tỉnh giấc thì bệnh được lành. Tức là như vậy thì cũng là có một cái duyên lành lạ, khác thường. Và nhân đó thì Ngài mới bèn phát tâm mà xuất gia. Xuất gia thì như vậy thì xuất gia ở tại nơi cái quê mình, ở trong làng. Tức là xuất quê ta xuất gia tại ở trong một cái là ngôi chùa ở tại làng của mình. Rồi cũng được thọ giới cụ túc tức là thọ giới tỳ kheo đó, và nghiên cứu về lục tạng. Vậy thì Ngài cũng thông được lục. Bây giờ đến nghe ở vùng Lãng Sơn tức là vùng thuộc về cái huyện Lập Thạch Vĩnh Phúc đó, thấy không? Lập Thạch Vĩnh Phúc mà có cái tháp Bình Sơn mà các Phật tử mà vừa qua có đi đó. Thì ở này có cái vùng Lãng Sơn thanh u vắng vẻ, cho nên là Ngài mới chống gậy về đó. Ở đó 7 năm tham học, gặp được thiền sư Bảo Giác, qua câu nói thì mới liền khế hội, tức là cái duyên thiền cũng được là phát minh. Phản niên hiệu Chính Long Bảo Ứng, tức là đời Lý Anh Tông, 1163-1173, lúc thiền sư Bảo Giác sắp tịch có nói, tức là Ngài Bảo Giác đó, Ngài sắp tịch, Ngài có nói: sanh già bệnh chết là việc thường của người đời, riêng ta há lại khỏi sao? Sư liền hỏi: ngày nay tôn đức thế nào? Bảo Giác cười nói kệ: muôn pháp về không, không thể nương, chân như lặng lẽ hiện tỏa tường, thấu tột nguồn tâm không chỗ chỉ, nước tâm bóng nguyệt bật nghĩ lường. Tức là nguyên văn: vạn pháp quy không vô khả y, quy tịch chân như mục tiền kỳ, đạt ngộ tâm viên vô sở chỉ, thủy tâm thủy nguyệt dẫn tâm nghì. Nói kệ xong thì Bảo Giác truyền tâm ấn cho sư. Tức là đây, khi mà thiền sư Bảo Giác sắp tịch mới nói là sanh già bệnh chết đó là cái việc thường của người đời, tức là người đời có sanh ra, thấy không? Thì có sanh ra thì phải có chết thôi, đó là chuyện thường, không ai tránh khỏi hết, thấy không? Mình sanh thì rồi cũng phải chết, mà bây giờ có sợ thì cũng không thể khỏi, cho nên đó là chuyện thường thôi. Sư mới được hỏi: ngày nay tôn đức thế nào? Vậy thì đó là chuyện thường của người đời, còn tôn đức thì thế nào? Thì Ngài Bảo Giác, Ngài mới cười và Ngài mới nói là kệ đây: muôn pháp về không, không thể nương, chân như lặng lẽ hiện tỏa tường. Tức là các pháp á, đều là về không hết, không phải là chỗ cho mình bám, mình nương tựa. Tức là đây là phải thấy rõ tất cả pháp mà đều là không. Không tức là sao? Đây là bởi vì hiểu rõ theo cái lý Bát Nhã là tất cả pháp đều là pháp duyên sanh hết. Mọi pháp có ra đều thuộc về duyên sanh hết, cho nên là không có cái tính thật. Ví dụ như cái nhà này, cái nhà này á, thì trước đây á, thì nó có không? Trước đây ở chỗ này là cái gì? À, trước đây chỗ này là rừng thôi chứ gì, phải không? À, chứ đâu có cái nhà này. Nhưng mà rồi sở dĩ có cái nhà này là do đâu có? Bỗng dưng nó có, phải không? Là do nhiều cái nhân duyên mà nó kết hợp lại. Thí dụ là do là các công thợ nè, phải không? Có các thợ hồ, tức là thợ nề, thợ hồ, rồi thợ mộc mới đóng thành những cái cửa nè, rồi mới xi măng, sắt, thép đồ, rồi mới coi như là kết hợp lại mới thành cái nhà này, phải không? Vậy là cái nhà này có là do nhiều cái yếu tố, tức là nhiều cái nhân duyên nó kết hợp thành, chứ không phải nó có nguyên vẹn cái nhà. Bây giờ nếu mà những cái yếu tố, những cái nhân duyên đó mà mình tách rời ra thì cái gì là cái nhà? Giờ nó là cây cột là cái nhà được không? Nói cái trần là cái nhà được không? Nói cái nền là cái nhà được không? Không thể được hết. Mà cộng chung hết đó thì gọi là cái nhà thôi. Cho nên gọi là duyên hợp mà gọi là giả có, gọi là duyên hợp mà giả có, chứ không có thật. Cho nên gọi là tánh không là như vậy đó. Tánh không tức là nó không thực có sẵn, mà phải đợi duyên mới có. Thì đợi duyên mới có thì cái duyên tan rồi á thì cũng trở về không. Thì ở trên thế gian này mọi vật đều là như vậy hết. Và ngay thân mình cũng vậy thôi, thấy không? Thân mình là cũng là phải do nhân duyên cha mẹ, rồi nhân duyên là ăn uống, thấy không? Cho nên các thứ chất bồi bổ cho nên mới kết hợp lại mới có tồn tại đây. Nếu mà các nhân duyên đó mà nó tách rời ra thì gọi cái gì là thân? Lúc đó tách rời ra thì gọi là cái gì thân? Đó là nó tách rời ra thì lúc đó là trả về cho cát bụi, ra bằng nghĩa địa. Thành ra là cái gì là thân đâu? Cho nên vậy thì đó là gọi là duyên hợp mà tánh không, tức là không có thực. Cho nên đây mới là muôn pháp đều về không, không thể nương. Không có cái gì để cho mình bám mình nương vĩnh viễn, lâu dài hết. Mà trong đó cái chân như lặng lẽ hiện tỏ tường đó, cái đó mới là cái chỗ sống của mình. Tức là trong đây phải nhận rõ cái chỗ chân như lặng lẽ đó, cái đó mới là cái chỗ sống. Mình phải trở về cái chỗ lặng lẽ. Giờ thấu tột nguồn tâm không chỗ chỉ thì nước tâm bóng nguyệt bạc nghĩ đường. Là quan trọng là mình phải thấu tột cái chỗ nguồn tâm đó, đây mới là cái chỗ quan trọng. Còn mọi thứ trên thế gian là điều không quan trọng. Quý vị, nhưng mà mình bây giờ thì mình lại bỏ quên cái quan trọng này mà lại quan trọng các cái thứ kia, phải không? Nếu mà mình đây sống, ai sống đây mà không có tâm thì sao? Sống mà không có tâm thì sao?